chúng ta đang theo dõi cuộc đời niên thiếu của Mạc Sen Văn. Mạc Sen Văn đã bị đuổi khỏi nhà xứ Hữu Bằng, giờ đây lại bị đuổi một lần nữa. Vào đầu tháng 6 năm 1943, tình thế cởi mở hơn, nhưng Văn bị bắt buộc phải cạo đầu. Văn phản đối kịch liệt và nhất định giữ nguyên đầu tóc của mình. Cha Mai Dê nổi gió bắt Văn phải lập tức cuốn gói. Tao đuổi mày. Câu nói, tao đuổi mày, tuy ngắn mà làm Văn rất đau lòng. Bị đuổi khỏi Hữu Bằng, bây giờ lại bị đuổi nữa. Điều này rất có hại cho thanh danh và tương lai của Văn. Hơn thế nữa, cậu bé biết rõ việc này sẽ làm cho cha mẹ đau lòng. Và Văn hòa lên khóc, nức nở. Bên bờ tuyệt vọng, như tiên tri Elia ngày xưa trong sa mạc, Văn than thở. Con chỉ muốn chết, chết ngay ở đây để khỏi chịu sỉ nhục trước gia đình con. Bất chợt, con nghe có tiếng chị Teresa gọi và bảo. Văn thân yêu của chị. Thôi trỗi dậy đi em. Chắc em còn nhớ lời chị nói với em hôm nào. Người ta sẽ gán cho em nhiều tiếng sỉ nhục cơ mà. Phải, em cũng như Chúa Giêsu chịu người ta xâu xé và đàn áp. Nhưng em đừng quá dễ nản lòng, làm như trên đời chỉ có một mình em thôi vậy. Hãy cố nén tâm chịu đựng hết cả và dâng hết cho Chúa. Chúa Giêsu đang chờ em. Thôi nào, em hãy cố mỉm cười và vui hát lên cho biến nỗi sầu thương. Nào đi lên đi, ta tiến lên đi. Trên đường dài nào lo chi, Giêsu đang chờ em đấy, vui đi, hát đi em. Đã lâu vắng tiếng Teresa, bỗng âm thanh giọng nói của thánh nữ vang lên bên tai Văn, như rót những câu dịu dàng vào tai cậu bé, làm cậu vững lòng tin, thanh thản chuẩn bị đồ đạc. Không một ai dám đến chia tay Văn. Cha Mai Dê canh chừng kỹ lưỡng và nghiêm ngặt, nên tất cả đều sợ, không dám đến gần Văn. Chỉ một mình cha Prebion đến chia tay Văn và dặn dò. Hãy bình tĩnh, con hãy phó thác trong tay Thiên Chúa, với lòng vui vẻ và cậy trông. Chúc con lên đường bình an. Văn lên đường thui thủi một mình, đi về Hữu Bằng. Nghèo quá, không đồng trinh dính túi, Văn xa dần biên giới Trung Quốc hướng về phía Nam. Ở Cao Bằng, Văn vào nhà thờ đến quỳ xuống trước bàn thờ mẹ Maria. Từ con tim đau khổ, Văn dâng lên lời cầu nguyện như sau. Lạy mẹ nhân ái, nay con đã qua được một ngày giao tranh thảm khốc. Con đã qua được một bước khó khăn đầu tiên trên quãng đường theo Chúa gọi. Song lạy mẹ, chiều nay con đã cảm thấy sức linh hồn con yếu đuối quá, gần như kiệt lực. Con buồn chán quá thể, và đứng trước đường trường, con chỉ thấy chán nản và run sợ. Con không biết con có can đảm đi theo tới cùng, hay ít là chiến thắng được lần nào nữa không? Ôi lại mẹ, lòng con đau đớn chừng nào, song hỡi mẹ nhân ái, con xin phó thác hoàn toàn con cho mẹ. Với mẹ con dám quyết rằng, con sẽ đi được đến cùng, và nhất định phần chiến thắng sẽ về tay con. Ngày hôm nay, dưới ánh hoàng hôn u sầu và ám đạm, đôi mắt con chan hòa dòng lệ, nhưng con cũng không biết tỏ lời nào để cảm ơn mẹ về sự chăm nom săn sóc đến con. Con quả là nhỏ mọn và cằn cỗi, chỉ có những vết thương, những giọt lệ nóng dâng lên mẹ giờ đây, biểu lộ lòng con trìu mến và biết ơn mẹ đã phù hộ con qua một cuộc chiến hải hùng. Mẹ Maria ơi, mẹ nhận lòng con đi và từ nay xin mẹ đừng bao giờ lìa xa con. Vì vẻ nhìn của mẹ là sức mạnh giúp con chiến thắng. Mẹ là thành trì bảo vệ con, là thuốc bó rịt vết thương con. Và chính tay mẹ đã là như một nữ cứu thương dồn dã, băng rịt và lau khô cho những dòng sầu khỏi chảy. Ôi mẹ Maria, con luôn luôn chỉ biết trông nhìn vào mẹ và cậy mẹ chở che. Đó là lời cầu nguyện của Văn dâng lên mẹ Maria. Qua Lạng Sơn, Văn về đến Hữu Bằng. Mọi việc đều tốt đẹp, và linh mục Du Xe Nhã tuyên bố cậu bé vô tội sau khi đã điều tra trong một tháng trời. Cha mẹ Văn hay tin đã đến đón Văn về gia đình nghỉ ngơi một thời gian rất thoải mái. Văn đã tâm sự với gia đình về dự định đi tu của mình, và cả nhà rất vui mừng.